Quang nói với tôi, từ ngày tham gia cách mạng cho tới nay, tôi vẫn giữ một niềm tin không có tình huống nào làm tôi dao động. Thế hệ trí thức trước và sau cách mạng tháng 8, những người đã được nghe tiếng kèn cứu quốc vang dậy non sông như lời một bài ca, không một ai tình nguyện làm tay sai cho giặc chống lại sự nghiệp kháng chiến của dân tộc, trừ một số ít người có thù sâu với cách mạng hoặc tham gia các đảng phái chính trị với tham vọng tranh quyền lãnh đạo với người cộng sản. Con cháu những gia đình quan lại, những gia đình có đặc quyền, đặc lợi dưới thời Pháp thuộc, cũng phân đôi, người theo Pháp, người chống Pháp. Một số vì hoàn cảnh riêng, một số vì nhát gan phải ở lại vùng Pháp tạm chiếm, làm việc này, việc kia trong bộ máy cai trị của kẻ xâm lược. Nhưng trong thâm tâm, họ vẫn không thể tự biện minh được cách sống hèn nhát của mình. Nếu mình tạo được cơ hội để họ tham gia vào công cuộc kháng chiến theo cái hoàn cảnh của họ, mà lại ít nguy hiểm, tức là giải phóng họ ra khỏi nhiều mặc cảm, thì sự đóng góp của họ không phải là nhỏ đâu. Vì họ có điều kiện tiếp xúc với những cơ quan và nhân vật đầu não của bộ máy chiến tranh, nên những tin tức họ cung cấp là hết sức quan trọng. Nhưng cái thằng đi làm cái việc đó là tôi thì rất nguy hiểm. Tôi là người từ Hà Nội vô cũng muộn, là kẻ lạ mặt trong cái thành phố đã được quản lý rất chặt chẽ, lại sống bất hợp pháp, lại phải liên hệ với những người có tên tuổi, nên rất dễ lọt vào tầm ngắm của đám mật vụ. Đấy là nói vùng nguy hiểm từ phía địch, còn phía mình cũng nguy hiểm không kém, vì những người tôi giao việc đều là anh em con cháu bè bạn của tôi cả. Mà đại gia đình của tôi, như anh đã biết, là gia đình quan lại từ nhiều đời, có dinh líu ít nhiều tới guồng máy cai trị của Nam Triều, của Pháp và của chính quyền Sài Gòn hiện tại. Vậy những tin tức tôi báo cáo là thật hay giả, có thể tin cậy tới mức nào? Tôi lại ra vào những nơi sâu hiểm ấy quá dễ dãi và an toàn, là do tôi có tài riêng hay tôi còn có mối quan hệ không bình thường nào khác? Đã sống lẫn lộn với địch thì câu hỏi ấy có thể đặt ra với mọi người. Nó thuộc về kỹ thuật của cái nghề làm tình báo, có khó chịu mấy cũng phải chấp nhận. Và chăng tôi còn có cái lai lịch hơi bất thường của người làm tình báo cộng sản, vì tôi vốn là người của cái đám phú quý ấy, là con cháu, là anh em, là bè bạn của họ từ thuở còn đi học. Vậy cái lý tưởng của tôi có đủ sức che chắn trước những cái cám dỗ tất nhiên ấy không? Nhiệm vụ thì lớn, thời gian thì gấp, lộ trình lại dài, không có phương pháp bất thường thì không thể đạt tới điều mình mong muốn. Tôi đã chọn cách làm mạo hiểm nhất, mà cũng chưa hẳn là mạo hiểm, vì tôi tin sự nghiệp chống Mỹ cứu nước có sức cảm hóa mọi tầng lớp dân chúng. Vẫn đi làm cho các sở Mỹ, buôn bán với Mỹ, làm giàu từ đống hàng viện trợ chiến tranh của Mỹ, nhưng vẫn căm ghét Mỹ, chống Mỹ bằng mọi cách nếu có cơ hội. Trong một gia đình có một người đi kháng chiến là niềm tự hào không thể nói ra của những người ở lại. Bước chân vô Sài Gòn, nơi tôi đến đầu tiên là nhà bà ngoại. Mẹ tôi là con gái đầu, người em kế sau làm ở tòa án Hà Nội. Vợ chồng cậu đi tập kết, để lại thằng con trai lớn cho bà nội nuôi. Tên hắn là Phương, thiếu tá tốt nghiệp trường chỉ huy và tham mưu Leavenworth của Mỹ. Hiện hắn đang ở vùng hai chiến thuật đóng ở Kon Tum. Phương từ cao nguyên về Sài Gòn vì bà nội nhắn có việc cần. Hắn nhận thư của ba do tôi đem vào, đọc xong bảo tôi. Anh yên tâm, tôi sẽ theo lời ba má tôi. Có việc gì cho tôi làm, anh cứ giao. Theo sự sắp xếp của tôi, Phương từ Pleiku lót tiền xin về vùng 4 làm quận trưởng quận Tịnh Biên, rồi vẫn bằng tiền lại xin được về trung tâm hành quân của Bộ Tổng Tham mưu. Những tin tức hắn cung cấp từ cơ quan đầu não của bộ máy chiến tranh là hết sức quý giá trong những năm Mỹ trực tiếp tham chiến. Từ buổi gặp đầu tiên đến những lần gặp sau, tôi chưa hề nói với hắn một câu chính trị nào, một lời khuyên bảo nào. Mà việc gì phải nói, chính trị là thời thế, lời khuyên cũng là thời thế. Hắn là người có học, tâm địa còn tốt, tất sẽ biết phải làm gì. Ông anh ruột của tôi, thời đầu kháng chiến chống Pháp, là lính hậu cần của khu tư, nửa chừng bỏ cuộc đem vợ con vào thành, có cửa hàng bán phở ở đường Hàm Nghi. Tôi quyết định tới gặp ông ta, vì một người lính giàu đã đào ngũ vẫn không thể quên những ngày cách mạng tháng 8 và cuộc kháng chiến chống Pháp. Ông ta chả có lý do gì để thù ghét cộng sản, chẳng qua ông ấy có máu làm giàu, lại sợ khổ, sợ chết nên mới quay về thành. Chúng tôi xa nhau từ đầu năm 1946, tôi ở chiến trường Nam Trung Bộ, ông ở khu tư, rồi kẻ Nam người Bắc cho tới tận bây giờ mới gặp lại nhau. Ông nhận ra tôi ngay, mừng và ngượng chứ không sợ, sẵn sàng làm một chút gì đó cho kháng chiến để được trọn vẹn lúc cuối đời. Tôi nói, muốn gặp thằng Thao, con trai ông, là trung úy, trưởng phòng nhân sự của Thủy quân lục chiến. Ông có vẻ ngần ngại, tôi nói ngay, hoặc nó giúp tôi, hoặc nó lờ đi, chứ không đến nỗi tô giác chú ruột nó đâu. Ông cười. Cái đó thì tôi tin. Thao gặp tôi sau đó vài ngày, rất hãnh diện có một người chú từ Hà Nội vô, lại còn rủ tôi về Thủ Đức sống với nó trong khu cư xá sĩ quan. Nó bảo, Chú ở chỗ cháu an toàn hơn, mà cũng biết được nhiều chuyện hơn. Thao giới thiệu với bạn bè tôi là bạn của ông già nó, làm nghề dạy học, từ miền Trung vô Sài Gòn chữa bệnh. Trong khu nhà đó có đủ loại sĩ quan các binh chủng, dù biệt động quân, thủy quân lục chiến, an ninh. Sát cạnh phòng của Thao là phòng của một thông dịch viên tên là Học, là sinh viên luật bị động viên. Học nằm bệnh viện đã cả tháng mới về, không rõ bệnh, cả ngày ngồi lặng lẽ như người bị lãng trí. Tôi mua cà phê mang sang cho hắn, ngồi nói chuyện với hắn mấy lần, nhưng hỏi gì nói nấy, mắt nhìn vu vơ, không muốn bắt chuyện. Hình như Học vừa trải qua một cuộc khủng hoảng về tinh thần, không rõ là chuyện thời thế hay chuyện gia đình. Nghe thằng Thao nói, trước đây Học là một chàng trai rất vui tính, sống vô tư và hết lòng vì bạn. Từ bữa hắn đi hậu nghĩa về kêu rất nhức đầu, vô bệnh viện, khi về đã là một người khác hẳn. Ban ngày ở nhà chỉ có hai chú cháu, mỗi sáng tôi đều mua cà phê đưa sang cho Học, ngồi hỏi chuyện hắn một lát, trưa lại xuống căng tin mua cơm, hai chú cháu cùng ngồi ăn. Tới ngày thứ ba, hắn đã bắt chuyện với tôi, hỏi tôi: quê chú ngoài miền Trung có nhiều người theo Việt Cộng không? Tôi nói: thanh niên ngoài quê tôi hầu hết theo kháng chiến, người lớn tuổi cũng theo, tôi vì bệnh hoạn mới phải ở nhà làm nghề dạy học. Hắn nói: ông già cháu cũng dạy học dưới cai lậy, anh em trong họ cũng nhiều người vô rừng theo Việt Cộng. Tới một buổi sáng, xem chừng Học tỉnh táo hơn mọi ngày, cùng ngồi nhâm nhi ly cà phê, hắn mới nói thật tâm sự của hắn những ngày gần đây. Nguyên do là một chuyến bay lùng bắt Việt Cộng trên cánh đồng Đức Hòa, Đức Huệ thuộc tỉnh Hậu Nghĩa, cùng với một thiếu tá Mỹ, một trung úy Mỹ da đen, một tên lái trực thăng cũng da đen, và hắn là thông dịch viên. Bọn chúng đã săn bắt được ba người lính trinh sát rất trẻ, chắc là lính ngoài Bắc mới vô, nước da trắng xanh, nhưng không nghe được giọng nói vì không có một ai nói. Tên thiếu tá thẩm vấn họ ngay trên máy bay: lính thuộc đại đội nào, tiểu đoàn, trung đoàn nào, vô chiến trường ngày nào, hỏa lực ra sao và khu vực đóng quân. Tên thiếu tá nói, trả lời xong, nó sẽ cho trực thăng hạ cánh, thả cả ba người ngay lập tức. Không nói, nó sẽ lần lượt đạp từng người rơi từ trên cao mấy trăm mét, chết bỏ. Người thứ nhất hỏi ba lần, im lặng, tên trung úy da đen xô người bị bắt rơi vào khoảng không. Người thứ hai cũng hỏi ba lần, cũng im lặng, bị đẩy xuống từ lưng. Và người thứ ba cũng vẫn im lặng và bị đạp xuống. Mặt cả ba người chỉ hơi tái đi một chút, mắt nhìn ra ngoài trời, miệng mím lại. Học nói, vì cháu được tận mắt chứng kiến những người lính Việt Cộng đi vào cái chết thản nhiên như thế, trong phút chốc, cháu mất hết những gì cháu đã có. Cháu đã tin, trong cháu chỉ còn cái trống rỗng. Nếu không tìm cách sống lại theo một cách khác, thì cháu sẽ điên mất. Trong mấy tháng ở Thủ Đức, tôi còn được làm quen một bác sĩ phó phòng hậu phẫu của Bệnh viện Cộng Hòa do Thao giới thiệu. Ông ta tên là Tất, làm việc ở Sài Gòn, nhưng gia đình sống ở Thủ Đức, chạc tuổi tôi, nhưng nhìn ngoài còn trẻ và đẹp. Biết tôi làm nghề dạy học, lại có bằng tú tài Pháp từ trước năm 1945, nên ông muốn nhờ tôi dạy kèm tiếng Pháp cho con gái ông. Cô bé cũng đang học thi tú tài. Người con trai đầu là thông dịch viên cho Đại tướng Tổng Tham mưu trưởng Cao Văn Viên và tướng 4 sao Grayton Abraham, tư lệnh lực lượng Mỹ ở Việt Nam. Được ít ngày, Tất nói thật với tôi rằng ông ta vốn là người yêu cũ của bà Cao Văn Viên. Bà ta là con gái một điền chủ, Tất là con một viên chức nghèo, nên ông già của bà không bằng lòng gả. Rồi Tất tốt nghiệp bác sĩ, lấy vợ người Long Xuyên, hai vợ chồng đưa nhau sang miền sinh sống. Khi Cao Văn Viên là tổng tham mưu trưởng, bà vợ là người đỡ đầu Bệnh viện Cộng Hòa, liền cho người mời Tất về làm ở bệnh viện. Con trai Tất làm thông dịch viên cho chồng và tướng Abraham. Tất còn nói em trai ông ta bị Việt Minh giết thời đánh Pháp vì bị nghi là người của phòng nhì. Bản thân ông cũng bị bắt rồi được tha. Tất bảo, đó là cái thời ấu trĩ buổi đầu nên ông không để tâm, cũng chả thù ghét gì họ. Họ đánh Pháp rồi đánh Mỹ, bản thân họ có được cái gì? Chỉ có hy sinh thôi. Còn mấy cha nội ở đây thì chiến tranh là một cơ may để làm giàu. Nếu Mỹ đưa quân vô trực tiếp tham chiến thì họ làm giàu càng nhanh lắm. Tôi nói ướm, Mỹ nó phải khôn hơn Pháp chứ. Pháp bị sa lầy ở Đông Dương những 9 năm là một bài học còn mới mà. Tất bảo, Mỹ mạnh hơn Pháp nhiều, nó rất tin nếu nó đưa quân vào thì tình thế lập tức sẽ thay đổi và chắc chắn nó sẽ thắng. Rồi Tất cho biết ngoài Đà Nẵng đã gọi thầu làm đường, làm cầu, làm nhà cho sĩ quan Mỹ thuê rồi. Tôi dạy tiếng Pháp cho con gái Tất một tuần 3 buổi tối, dạy xong thường được Tất giữ lại nhâm nhi một chút gì đó khoảng 1 tiếng mới cho về. Tôi biết Tất là người được chính quyền Sài Gòn ưu đãi, có danh, có tiền và có những mối quan hệ thân thiết với nhiều tướng tá trong quân đội. Cách mạng thắng, ông ta chả được lợi gì, có khi còn chịu nhiều thua thiệt. Tuy ông ấy có những suy nghĩ khách quan về thời cuộc và cũng có bụng quý tôi, nhưng không bao giờ tôi đi quá cái mối quan hệ đã có. Tất nhiên, tôi có nói rõ tôi là người kháng chiến thời đánh Pháp, có cầm súng mấy năm rồi đi dạy học ở vùng tự do. Thời đánh Mỹ, vì vướng víu thê tử, lại bệnh tật, nên tôi phải ở lại Huế. Mỗi lần nghe tiếng súng nổ từ phía rừng xanh, trong lòng lại bồn chồn, tự lấy làm thẹn với non sông, với bạn cũ. Tất nghe có vẻ bùi ngùi, nâng ly rượu nhìn tôi đăm đắm rồi bảo, tôi hiểu chứ, ông nói thế, tôi lại càng quý ông. Năm 1965, tôi về Sài Gòn thuê một căn nhà nhỏ gần Cầu Bông, làm nghề dạy kèm tiếng Anh và tiếng Pháp, nhưng hàng tháng tôi đều lên Thủ Đức thăm Thao và ông Tất vì chúng tôi đã coi nhau như bạn. Mỗi lần gặp, Tất đều mời tôi uống rượu để hai anh em có dịp trò chuyện riêng. Trong câu chuyện, Tất làm như vô tình, nói cho nghe những đổi thay về nhân sự trong hàng ngũ tướng tá, tin tức chiến sự của các chiến trường, chủ trương về kế sách của Mỹ từng thời kỳ cho tới ngày kết thúc chiến tranh. Nếu có người nghe lén hoặc có máy thu, thì người nói là người rất tin vào sức mạnh của Mỹ, Mỹ sẽ đánh thắng trong cuộc chiến tranh này. Còn Việt Cộng sẽ hoàn toàn bị tan rã vào năm 1970. Nhưng tôi thì biết, ông ta đang cung cấp cho tôi những tin tuyệt mật về quân sự, những tin rò rỉ từ những cơ quan cao nhất của quân đội Mỹ và quân đội Cộng Hòa. Tôi cũng lập tức uốn theo các lớp lang của màn kịch do Tất đạo diễn, tức là không hỏi gì thêm, bắt chuyện một cách thờ ơ, như chả hiểu gì và cũng chả quan tâm bao nhiêu tới cuộc chiến. Tất đã tham gia vào mạng lưới tình báo của tôi theo cái cách của ông ta, tự nguyện nhưng không chịu ràng buộc với một tổ chức nào. Nếu như tôi bị bắt, tôi cũng không thể khai gì hơn về ông ấy, chỉ là một người rất tốt bụng và đã cả tin vào một ông giáo hiền lành. Hai năm 1973-1974 là những năm tiền hòa bình vì miền Nam vẫn còn chiến tranh nhỏ thôi nhưng vẫn đặt ra hai khả năng. Hoặc là Mỹ sẽ trở lại vì không cam chịu thua hoàn toàn sau khi đã bỏ vào miền đất ấy bao nhiêu của cải và công sức, và cả danh dự một siêu cường chưa từng thua ai bao giờ. Hoặc là bỏ hẳn. Năm ấy, tôi chưa dám tin Mỹ sẽ bỏ hẳn. Mất Việt Nam là mất nhiều thứ lắm. Nước mình chả phải là một xứ sở giàu có béo bở gì, nhưng lại có số phận trớ trêu, luôn luôn phải đứng trước những thử thách có tính đối đầu giữa các thế lực. Nó luôn luôn phải nhận vai trò biểu trưng, vai trò đại diện. Được Việt Nam tức là, mất Việt Nam tức là. Trong gần 30 năm theo cách mạng, tôi chưa từng được đọc một nghị quyết nào, nghe một lời nói nào bảo rằng mọi khó khăn đã hết, mọi trở ngại đã thuộc về hôm qua. Mỗi chúng tôi đều luôn luôn được nhắc nhở phải tỉnh táo, phải cảnh giác, phải chuẩn bị tinh thần đón nhận những thử thách mới. Ngay trong tháng 7 năm 1954, tháng ký hiệp định đình chiến ở Geneva, kết thúc thắng lợi của kháng chiến chống Pháp mà vẫn không thể vui hoàn toàn vì Mỹ nhất định sẽ nhảy vào, cuộc đấu tranh giành độc lập hoàn toàn và tái thống nhất đất nước còn dài lắm, còn gian truân lắm. Nên những ngày tháng hòa bình sau hiệp định Paris vẫn chưa có gì dám chắc sẽ lâu dài, sẽ là hòa bình mãi mãi, vùng trời Hà Nội sẽ yên tĩnh mãi mãi. Nhưng sống không có tiếng còi báo động mỗi ngày mỗi đêm, đã thấy thanh thản lắm, nhẹ nhõm lắm. Chân bước thong thả hơn, mắt nhìn bình thản hơn, tai nghe lười nhác hơn, cuộc sống trùng lại, mềm lại, giãn ra, vừa mỏi mệt, vừa êm ái. Trong khu xóm những gia đình có các bà vợ làm ở những cơ quan mậu dịch, thương nghiệp, đã mua sắm đồ gỗ, lát nền nhà bằng gạch bông, mua máy bơm nước, mua tivi Ba Lan, mua xe máy Pháp, đồn đại nhau về những thay đổi sang trọng ấy, rồi bình phẩm, rồi ao ước, cái chung nghĩ ít đi, cái riêng nghĩ nhiều hơn. Rồi những ganh tị nhỏ nhen trong cái thế giới tẻ nhạt của đám viên chức nhà nước, người này được lên cấp lên lương, được đổi sổ mua hàng, người kia chạy trọt thế nào đã được phân nhà mới trên phố. Cứ chỗ nào có 3-4 bà ngồi túm tụm là y như đã có một nạn nhân nào đó đang được vặt lông làm thịt. Và những người hàng xóm rất tình nghĩa trong những năm có chiến tranh bỗng dưng rất hay cãi nhau. Vợ tôi cũng tham gia vào các vụ cãi nhau trong dãy với một bà chị và một cô em vốn thân nhau bơ gạo sẻ đôi, lạng mỡ chia nửa. Toàn là những chuyện của đàn bà của những năm tháng trở lại cuộc sống bình thường. Tôi ra phố, thăm bạn bè, xuống các tỉnh, về xã, nơi nào cũng có những chuyện làm tôi phải bất bình. Trẻ con hư đi, người lớn lắm chuyện hơn và giới trí thức thì sống an phận, ích kỷ. Trong năm 1974, tôi đã viết một loạt bài báo bàn về cách sống xã hội chủ nghĩa, người khen có, người chê có, nhưng tất cả đều nói đùa rằng tôi đang lấy cây bút hiện thực bỗng nhiên biến thành cây bút lãng mạn. Chính tôi cũng phân vân, những đòi hỏi của tôi về một cách sống trung thực, có trách nhiệm, liệu có là hoang tưởng. Đã đành, sống như tôi yêu cầu là hay lắm, là phải lắm, nhưng thử hỏi, chính tác giả các bài báo ấy có dám sống như anh ta đã thuyết lý? Vậy cha ông ta đã sống như thế nào? 9 năm đánh Pháp, chúng ta đã sống như thế nào? Trong suốt những năm đánh Mỹ, cả miền Nam và miền Bắc đã sống như thế nào? Theo Quang là người sống đầy đủ hơn tôi, có mặt ở nhiều chiến trường, tiếp xúc với đủ loại người, thì anh bảo, từ xưa tới nay, người Việt Nam mình, nhất là trong giới sĩ phu, trí thức, cán bộ lãnh đạo và chỉ huy, họ coi trọng danh dự hơn tất cả. Người dân mất nước lại càng xem trọng danh dự nặng hơn tính mạng, gia đình, tài sản. Mất tất cả vẫn sống được, nhưng đã mất danh dự thì sống cũng như chết. Quang kể, một cấp trên của anh là phó ban tình báo Liên khu 5, sau năm 1954, ở lại miền Nam hoạt động, đã có quyết định là tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh khu 5. Nhưng ông ấy vẫn xông vào mấy nơi nguy hiểm, vừa kiểm tra, vừa làm nốt một số việc, rồi sẽ bàn giao cho người thay thế. Chẳng dè, trong một chuyến đi không nhất thiết phải đi, ông bị một cơ sở phản rồi bị bắt, bị đưa ra Côn Đảo. Gặp lại nhau ngoài Côn Đảo, Quang hỏi người chỉ huy cũ của mình việc gì phải làm một việc thừa như thế để dẫn đến nông nỗi này. Ông ấy bảo, danh dự của người chỉ huy buộc ông phải làm. Không làm sẽ mang tiếng là người hèn nhát, người thiếu trách nhiệm. Anh em, tuy không nói ra miệng, nhưng trong lòng họ vẫn khinh. Chết bị đạn vào lưng, bị thương ngay chân rào đều làm mất danh dự người cầm súng. Trong một trận quyết chiến, không ai muốn nhận nhiệm vụ ở phía sau, kể cả người ốm phải nằm ở trạm xá cũng rất khổ tâm. Hình như, sự vắng mặt ấy đã làm tổn hại tới danh dự của họ. Trong cái hành động xung phong có đến quá nửa là danh dự buộc phải làm. Trong chiến tranh, trước những hy sinh của người khác, mỗi người đều có nhu cầu tự vấn mình, tự nâng cao mình để khỏi hổ thẹn với đồng loại, mặt bằng tinh thần của xã hội ở một tầm cao khác, trong đó danh dự là giá trị tuyệt đối. Còn cuộc sống của thời bình, trước những chênh lệch về hưởng thụ, người ta hay nghĩ tới sự bất công, sinh ra so bì, oán trách, sinh ra gian dối, xu nịnh, tự hạ thấp mình trong cái dung tục tầm thường vì cái danh dự đã bị loại bỏ. Theo Quang, từ ngày Mỹ đưa quân vào miền Nam trực tiếp tham chiến, thì cao trào chống Mỹ tại các đô thị cũng bắt đầu. Mỹ đã xúc phạm danh dự của mọi tầng lớp dân chúng ở xứ này, chủ yếu là trong tầng lớp trí thức. Lính Mỹ với các nhu cầu ăn ở, tiêu dùng và giải trí của nó, với hàng PX và đồng Mỹ Kim, đã đưa tai họa từ chiến trường vào tận mỗi gia đình, phá hủy mọi mối quan hệ truyền thống, một nếp sống truyền thống, một nền văn hóa truyền thống. Cha con, vợ chồng, anh em, bè bạn, tất cả đã bị cắt rời ra, thù hận lẫn nhau, chống chọi lẫn nhau bởi những cơ hội làm giàu, những cơ hội để đổi đời. Mặt trận dân tộc giải phóng đã trở thành danh dự của một dân tộc bị xúc phạm. Quang nói, phải có mặt ở Sài Gòn những năm nhốn nhau ấy, được sống trong cái không khí chán chường, uất ức từ ngày có lính Mỹ tràn ngập các đường phố, các nhà hàng, các quán bar mới thấu hiểu cái tâm lý chống Mỹ của mọi người dân và của giới trí thức. Tôi vốn đã rất tin lòng yêu nước của giới trí thức trước ách xâm lược từ những năm đánh Pháp, nên đã bỏ ra ngoài mọi sự nghi ngại về lai lịch xuất thân, môi trường đào tạo, khuynh hướng chính trị để đến với họ, trò chuyện thẳng thắn với họ, làm chỗ dựa tinh thần cho họ trong tình thế khẩn cấp của đất nước. Người ở xa có thể nghĩ tôi là một kẻ phiêu lưu, thiếu chín chắn, hoặc giả còn có những tính toán ám muội nào khác. Nhưng tôi thì biết rõ tôi đang làm gì, nhắm tới cái đích gì. Trước hết, những người tôi tìm đến liên lạc là những người tôi biết rất rõ, biết từ thời còn là bạn học cho tới bây giờ. Và lại, anh em bà con của họ cũng là đồng chí, đồng đội của tôi trong suốt mấy chục năm và hiện đang sống và làm việc ở Hà Nội. Nhưng như tôi đã nói với anh, làm cái nghề tình báo gặp nguy hiểm ở cả hai phía. Phía địch thì tôi biết và tôi có thể đề phòng. Nhưng phía ta thì làm sao mà biết được cấp trên và đồng đội đang nghĩ gì về mình. Huống hồ, trong kỹ thuật tình báo còn có chuyện tung tin giả để đối phương tự loại bỏ nhau hoặc vô hiệu hóa một cái tin quan trọng nào đó đã bị thất thoát. Tôi đến với những nhân vật có tên tuổi của Sài Gòn, không nhằm mời họ cộng tác với tôi, cũng không tuyên truyền, không khuyến dụ gì, không hỏi về bất cứ ai trong bọn họ. Đến thăm chơi, có thế thôi, tức là tôi đã có mặt, đội ngũ tôi đã có mặt, các anh hãy yên tâm. Người trí thức nhạy cảm sợ nhất có thêm một ràng buộc, có thêm một thay đổi. Phương Ngôn Tây có câu, mọi sự thay đổi đều gây một nỗi buồn nào đó, một sự bất an nào đó. Tôi không làm họ phải bất an sau mỗi lần gặp tôi, và ngay cả khi họ đã trở thành người cộng tác của tôi, họ vẫn không cảm thấy đã có ai đó buộc họ phải thay đổi, buộc họ phải có thêm một nghĩa vụ nào đó. Tất cả đều diễn ra rất tự nhiên và tự nguyện, là do cái danh dự của người trí thức trước ách chiếm đóng của một quân đội nước ngoài đã mách bảo họ phải làm gì, phải sống như thế nào. Bà mẹ của Quang là chị cả, sau bà là người em trai đang làm ở tòa án Hà Nội, một người em nữa là bác sĩ nhãn khoa Nguyễn Đình Cát, là một trong số mấy ông bác sĩ giàu nhất Sài Gòn. Ông Cát tham gia kháng chiến chống Pháp ở Phú Thọ, sau chiến dịch Sông Lô năm 1947, ông về Hà Nội mở phòng mạch chữa mắt. Năm 1954, ông vào Sài Gòn, sống lạnh nhạt và kiêu căng, ghét đám tướng lĩnh nhưng lại chơi thân với Phan Quang Đán, Hà Thúc Ký, Nguyễn Tiên Hỷ, Trần Văn Đỗ là người của nhiều đảng phái lúc đối lập, lúc liên minh với chính quyền Sài Gòn. Bà mẹ vợ ông là chị ruột Trần Văn Chương, nên vợ ông và Trần Lệ Xuân là chị em con cô con cậu. Quang đến thăm ông cậu, ông tuy nhát nhưng vẫn giữ anh cháu ở lại ít ngày để ông có dịp trò chuyện. Ông hỏi Quang có muốn tiếp xúc với mấy người bạn của ông không, để biết được khuynh hướng chính trị của họ, nhưng Quang đã từ chối. Vì cái khuynh hướng chính trị của họ, anh đâu có lạ. Cái muốn biết là trong tình báo Mỹ và các đảng phái chính trị của Sài Gòn có những chủ trương gì để khỏi bị mất mặt với quốc dân. Ông Cát liền bày cách mời các bạn đến ăn cơm tối, còn Quang thì ngồi buồng bên mở hé cửa để anh có thể nghe được mọi chuyện bàn bạc. Trong bữa ăn, bà Cát có nói: Việt Cộng họ vì cái gì mà hy sinh mãi thế? Sao ông không ôm lấy nhau mà chống chọi lại? Một người nào đó vừa cười vừa bảo: Xin bà tha lỗi, chúng tôi chỉ quen ôm đàn bà chứ không quen ôm lấy nhau. Quang đứng lên đóng nhẹ cửa lại. Cái cần nghe thì nghe được rồi, chả có gì phải nghe thêm nữa. Có một lần, Quang đang tản bộ trên đường Hồng Thập Tự thì một chiếc xe hơi Mercedes đậu sát bên hè, người lái thò cổ ra gọi đúng tên anh. Anh quay mặt nhìn, một người quen sau mấy chục năm mới gặp lại, Nguyễn Viết Giáp, Tổng Thư ký Đảng Đại Việt, hiện là Giám đốc Thuế quan Cảng Sài Gòn. Giáp bảo anh lên xe, ngồi cạnh y rồi cho xe chạy tiếp. Quang là bạn học Nguyễn Viết Phục, em trai Giáp. Có 2 năm Phục ăn ở tại nhà Quang ở An Cựu, Huế, rồi học thi cao đẳng tiểu học khoảng những năm 1940-1941. Giáp thì đang học thi tú tài toán. Sau đó, Phục ra làm thừa phái, là chức thư ký cấp phủ huyện. Năm 1945, Phục theo cách mạng rồi đi kháng chiến ở đại đoàn 304, hiện giờ là đại tá. Giáp cũng tham gia kháng chiến ở khu tư, đến cải cách ruộng đất thì nhảy vào thành. Sau đó, Giáp sang Pháp học đậu tiến sĩ luật, về Sài Gòn làm Tổng Thư ký Bộ Nội vụ thời Ngô Đình Diệm. Giáp nói: Thạc sĩ Tapler, cậu vô có mission gì? Nói thẳng thắn đi, cậu vô có nhiệm vụ gì? Quang trả lời thản nhiên: Sau năm 1951, mình qua Swiss học kỹ sư kinh tế, Diệm đổ mình về, hay thì ở, giờ thì lại đi. Giáp cười nhỏ: Mày đừng có nói láo, tao vừa gặp thằng em mày, nó bảo mày vừa ở Hà Nội vô. Quang nín lặng. Giáp nói tiếp: Mày làm gì tao cũng không động chạm tới mày. Hai người vào Givran uống rượu. Vẫn Giáp nói: Mày biết đấy, tao chống cái chủ thuyết giai cấp đấu tranh của tụi mày nên tao về. Tao nhận diện các đảng chính trị trong này không đảo nào đủ sức chống lại cái đảng cộng sản của tụi bay. Vì tụi bay được rèn luyện, có kỷ luật, có lý tưởng nữa. Các đảng ở đây là đảng xôi thịt, vô đảng để kiếm chắc. Chắc là tụi bay sẽ thắng. Nhưng cộng sản vô được Sài Gòn thì tao đã đi khỏi rồi. Rồi Giáp hẹn, ngày mốt là ngày rằm trung thu, lại nhà y phá cỗ với bầy trẻ. Chiều ngày mốt, Quang lại nhà Giáp mang theo hộp bánh. Vợ Giáp là con gái ông huyện Thanh Chương bị nông dân nổi lên giết thời Xô Viết Nghệ Tĩnh. Bà ta nhìn hộp bánh cười: Cộng sản mà xài ngon ghê ha. Bữa đó Giáp hỏi Quang: Vô đây có cần mình giúp chuyện gì không? Quang nói: Phục có nhắn tôi hỏi thăm anh chị và các cháu xem anh có tham gia được cái gì không. Giáp nói: Dứt khoát là không, tao chống thuyết giai cấp đấu tranh mà. Nhưng mày cần tiền thì tao cho kha khá. Cảm ơn, tôi cần cái khác kia. Cái khác thì không được. Rồi Giáp nói thêm: Bữa nay gặp nhau, sau là thôi, tớ sẽ không đụng chạm gì tới cậu hết. Một nhân vật nữa là Võ Tuân, nhắn qua con gái của ông Cát muốn gặp Quang. Hắn cũng là bạn học cũ ở Huế, nhưng là người của bộ máy đàn áp của chính quyền Sài Gòn, là phó giám đốc công an kiêm phụ trách trường đào tạo sĩ quan cảnh sát ở Rạch Dừa, Vũng Tàu. Hắn đã biết Quang đang có mặt ở Sài Gòn, nếu muốn bắt cũng không khó, việc gì phải nhắn gặp mới bắt, nên anh nhận lời liền. Tuân nói: Mày vào điều nghiên cái gì? Thôi, mày chả cần nói, tao cũng không cần biết. Cần gì nào? Quang nói: Cho tao cái giấy. Tuân ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: Mày về Bến Tre, xin thằng em mày thì tiện hơn. Cẩn thận, lực lượng khác nó bắt được thì ngồi khám lâu đấy. Gặp Tuân ngày trước, ngày sau Quang về chỗ Thao ở Thủ Đức ngay, vì đó là nơi trú thân an toàn, ngoài bố con Thao không một ai được biết. Thao tuy còn ít tuổi nhưng cẩn thận, chu đáo như người đã quen hoạt động bí mật nên Quang cũng an tâm. Trong mấy ngày liền, Quang chỉ nằm nghĩ những dấu hiệu rất lạ lùng của một hiện tượng nào đó rất quan trọng mà anh chưa thể hiểu, chưa có đủ tin tức để hiểu. Cả ba nhân vật anh vừa gặp là những tri thức chống cộng, với họ chỉ có chính trị chứ không có họ hàng, không có bạn bè, ngay đến người ruột thịt cũng có thể bị hy sinh cho chính trị. Vì lẽ gì họ lại muốn gặp Quang, mời Quang đến nhà và còn nói việc ai nấy làm, coi như không biết. Theo cái lý thông thường, thì Mỹ vào, cái cơ hội để thắng Việt Cộng sẽ nhiều hơn, chính quyền Sài Gòn sẽ ổn định hơn, tâm lý của giới sĩ quan, viên chức cũng sẽ bớt dao động. Chả có duyên cớ gì để đám người kia phải cầu thân với một anh Việt Cộng mà họ muốn bắt lúc nào cũng được. Đem thân mình ra làm vật thí nghiệm cho một nhận định cũng là liều, nhưng không liều làm sao có cơ hội biết được cái chỗ khác thường ấy. Lại thêm một chuyện nhẫn một bữa tiệc cưới của một người bạn. Thao lấy một cô vợ là chủ tiệm thuốc Tây, đã ly dị chồng và có một con riêng. Quang được xếp ngồi cùng bàn với ông bố cô dâu là dân Nam Định di cư, địa chủ. Ông ta nói, đủ má thằng Thiệu, thằng Kỳ hiền quá, tôi mà bắt được thằng Việt Cộng nào là một bụng moi gan liền. Người cháu là thiếu tá không quân, chặn lời ngay. Chú thì biết gì mà nói lung tung. Bà thím bảo, mày bận gì mà mặc cả đồ lính tới đám cưới. Người kia nói, cháu mới đi oanh kích về là tới đây luôn, không kịp thay quần áo. Một người hỏi, quân mình dạo này có khá không? Làm sao mà khá được, nính nó có biết chết cho ai đâu mà khá, chả lẽ chết cho mấy ông mẽo. Lại một người hỏi, oanh kích ở đâu? Xã Thanh Sơn, Củ Chi, sát sông Sài Gòn, nhưng dại gì mà ném vào làng vào dân, cháu thả đại xuống sông rồi bay về. Cuộc chiến tranh ở miền Nam đã đẩy Mỹ đứng trước một bài toán rất khó giải. Mỹ đứng ngoài chỉ đạo cuộc chiến qua cơ quan yểm trợ và cố vấn quân sự, gọi tắt là MAAG, thì cuộc chiến dễ được ngụy tạo thành nội chiến, là cuộc chiến giữa những người Việt Nam có những ý thức hệ khác nhau. Chính quyền Sài Gòn tha hồ sử dụng các chiêu bài tự do, dân chủ của nhà nước tư sản, có thể tự xưng là con cháu chánh tông của các danh nhân, danh tướng chống xâm lăng. Còn từ ngày Mỹ đổ quân vào, đổ vũ khí vào chật cứng các quân cảng, thì cuộc chiến lập tức trở thành cuộc kháng chiến của một dân tộc chống lại một đội quân xâm lược. Mọi nhân danh dân chủ, tự do, chủ quyền một sớm một chiều mất sạch. Chính quyền Sài Gòn lộ nguyên hình là một chính quyền tay sai, những người làm việc cho chính quyền ấy trở thành những kẻ tay sai, một tầng lớp trí thức sống phụ thuộc vào chế độ chính trị ấy, bỗng chốc mất hết danh dự, mất chỗ đứng trong lòng dân tộc là cái mà họ sợ nhất. Và mặt trận dân tộc giải phóng không còn là lực lượng của một phe, một đảng, mà đã trở thành người tập hợp, tổ chức và lãnh đạo cuộc kháng chiến của toàn dân chống Mỹ. Quang bước vào Sài Gòn năm 1965, năm Mỹ vào là ở cái vị thế ấy. Những người đại diện các đảng phái chính trị của Sài Gòn khi tiếp Quang đã có cái e dè với người đối thoại vì biết rằng người kia đang ở cái vị thế ấy. Cộng tác thì không thể, lờ đi thì không nên, còn tố cáo họ lại càng không nên. Bằng cái nhạy bén chính trị hoặc bằng linh cảm, họ đã nhận thấy cái chế độ mà họ bằng lòng sống chung với nó trong bấy nhiêu năm đã mất danh dự trước quốc dân, mất danh dự với các nước liên bang, với quốc tế và đã mất danh dự với chính người dân nước Mỹ. Một chính quyền đã mất danh dự thì tồn tại lâu dài sao được, cho dù đứng sau nó là một siêu cường hùng mạnh cả về quân sự lẫn kinh tế. Nhưng, Quang nói với tôi với cái vẻ buồn rầu. Nhưng một cán bộ tình báo tự ý gặp gỡ các chính sách của chế độ Sài Gòn là rất nguy hiểm. Cấp trên và đồng đội nhất thời không hiểu được cái hành động liều lĩnh ấy vì gặp họ chả có lợi gì mà còn làm lộ thân phận trước khi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng tôi thì nghĩ, nếu tôi viết được một báo cáo đầy đủ về tình thế chính trị ở miền Nam sau ngày Mỹ vào, thì cấp trên sẽ có thêm căn cứ để có những quyết định có ý nghĩa chiến lược. Báo cáo được gửi đi an toàn, dẫu tôi có bị bắt, bị giết, tôi cũng mãn nguyện vì nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhưng ra đây tôi mới biết, cái báo cáo quan trọng ấy đã bị dừng lại ở nhiều cấp, mỗi cấp lại phải kiểm tra, tính toán mất một khoảng thời gian, với một nhận thức còn cũ, còn giáo điều, ấy là chưa kể, còn xen vào ít nhiều ngờ vực, nên cái sự hy sinh của tôi đã hóa ra vô nghĩa. Năm 1966, cơ quan của Quang ngoài Hà Nội thay đổi người phụ trách. Người cũ thì tin anh, nhưng người mới còn rất ngờ anh, cho dù anh đã có gần 20 năm làm công tác quân báo, tình báo, có công và cũng có tội, nhưng tội ít công nhiều, như nhiều anh em khác. Nhưng cái lai lịch xuất thân của anh chưa đủ để tin, môi trường đào tạo của anh trước cách mạng cũng không đủ để hoàn toàn tin, lại có nhiều bạn bè trong cái tầng lớp ấy cũng rất khó tin, lại thêm các mối quan hệ mới trong mấy năm làm nhiệm vụ ở Sài Gòn đã gây nhiều phân vân, ngờ vực, nên người chỉ huy mới yêu cầu anh trở ra Hà Nội. Đêm móc võng nằm ở căn cứ Dương Minh Châu, nhìn một khoảng trời đầy sao mà nước mắt ứa ra ràn rụa. Quang nói với người phụ trách tình báo phía Nam, nếu các anh không dùng tôi làm công tác tình báo, tôi xin được xuống một đơn vị chiến đấu, làm lính cũng được, nhưng là được ở lại chiến trường này, vào chính lúc này. Quang bảo, anh nói thế không phải là lời nói huênh hoang lúc phẫn, mà anh mong muốn như thế thật để bảo vệ cái danh dự của một người trí thức yêu nước, của một đảng viên cộng sản trung thành. Sau vài tháng ở lại khu, Quang lại được giao làm nhiệm vụ cũ. Chắc là các đồng chí lãnh đạo của ngành ở phía Nam đã kiểm tra, đã xác minh và đã có những lời nói rất tốt về anh. Anh chỉ có thể rửa sạch được mọi cái nghi ngờ trong phiên tòa của chính quyền Sài Gòn xử anh vào cuối năm 1969 với cái án tù chung thân và đưa anh ra Côn Đảo.